thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 272 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 23. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa, từ câu 1B đến câu 2? Câu hỏi thứ ba, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta vừa suy ngẫm đến đức tính khoe khoang là một điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ chống cự lại những ai lên mình kiêu ngạo. Vua Sao-lơ dù rằng ban đầu được ơn trước mặt Chúa mà làm vua trên tuyển dân Israel, nhưng sau khi thành công trên ngai cai trị của mình đã lên mình kiêu ngạo. Vì thế cho nên Đức Chúa Trời không còn đẹp lòng sử dụng ông nữa, và rồi Sao-lơ phải kết thúc cuộc đời mình trong sự thảm hại. Mỗi người con Chúa cần luôn nhận biết mọi điều mình sở hữu được, từ sự khôn ngoan, sức khỏe cho đến những cơ hội dẫn đến thành công đều ở dưới sự tể trị và ban cho của Ngài. Vậy nên, trước khi nhờ cậy Chúa, chúng ta đã khiêm nhu thế nào, thì càng ở trong thành công, càng phải trở nên khiêm nhu, hạ mình thế ấy. Không những sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Galati cần nhận ra đây là điều không đẹp lòng Chúa để tránh khỏi, nhưng tại đây, ông còn cung ứng cho họ một phương cách để giữ mình ở trong sự khiêm nhường. Đó là phải tự mình xét lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi. Câu 4. Tại sao tự xét mình thì sẽ tránh khỏi thói khoe mình? Làm sao để có thể nhìn lại mình để tự xét được? Đó chính là một thái độ sống rất quan trọng mà sứ đồ Phao-lô muốn mọi người con Chúa phải nhận ra. Tự xét lấy mình không có nghĩa nhìn lại để lượng giá những thành quả mình đã làm được cho bản thân, nhưng là những điều làm được cho Chúa. Điều đó bao gồm cả nếp sống sáng danh Chúa và những công tác đã thực hiện được cho nhà Ngài. Đây không phải là sự xét mình dựa trên cơ sở là những thành công mắt thấy được, bèn là xét mình trước mặt Chúa để nhận ra rằng mình đã thực sự kết quả như điều đáng phải có hay không. Câu chuyện trong phúc âm Ma-thi-ơ cho thấy khi Chúa ban cho một người 5 ta lân thì kết quả xứng đáng, nghĩa là làm lợi ra thêm 5 ta lân nữa, chứ không phải chỉ 2 hoặc 3 mà thôi. Còn một người dù chỉ nhận được 2 ta lân nhưng đã trung tín làm lợi ra thêm 2 ta lân thì hãy vui mừng vì đã làm trọn điều Chúa muốn. Điều đó đáng được trân quý hơn nếu người nhận 5 ta lân mà chỉ có thể làm lợi ra 3 hoặc 4 mà thôi. Chúng ta hãy đến với câu chuyện minh họa đó mà Chúa Giê-xu đã dùng để khuyên dạy các môn đồ năm xưa về lẽ thật này, được chép trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Song người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 19. Chúng ta nhận thấy ta lân có thể là những tài sản, cơ hội, trách nhiệm mà người chủ đã chủ động trao ban cho các đầy tớ. Điều đó không phải tự họ có được, bèn là do chủ tin tưởng, yêu thương mà ban cơ hội cho từng người. Điều tiếp theo chúng ta nhận ra đó chính là sự khôn ngoan của người chủ, vốn nhận ra tài của mọi người, để ban cho từng người số ta lân như thế nào cho hợp lý. Nếu chỉ trao 2 ta lân cho người đầy tớ thứ nhất, có nghĩa là uổng phí về năng lực có thể sinh ra nguồn lợi của người đó. Cũng như nếu trao 5 ta lân cho người đầy tớ thứ hai và thứ ba, thì điều đó vượt quá năng lực mà người chủ vốn biết nơi họ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 20 đến câu 25 kỹ thuật như sau. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ nghe lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 20 đến câu 25. Người chủ đã giao cho từng người số ta lân như thế nào thì cũng đang chờ xem đầy tớ của mình sẽ quản trị số ta lân đó cách hiệu quả như thế nào. Vì thế thời điểm người chủ tìm đến từng người để lượng giá là điều chắc chắn phải xảy đến. Nhận biết điều đó để mỗi đầy tớ nhìn biết trách nhiệm của mình cần phải hoàn thành ra sao trước sự trao ban cơ hội của người chủ. Trong sự phán xét công minh của người chủ khôn ngoan này sẽ có sự ban thưởng thích đáng đối với những đầy tớ đã làm công việc chủ giao phó cách ngay lành, trung tín. Người nhận 2 ta lân đã hết sức cố gắng, cuối cùng làm lợi được gấp đôi cho chủ. Người nhận 5 ta lân cũng trung tín và chịu khó để làm lợi ra cách tối ưu nhất cho chủ là 5 ta lân nữa, chứ không dừng lại tự hào ở con số 3 hoặc 4, dù rằng như vậy cũng đã nhiều hơn người làm lợi ra 2 ta lân rồi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 26 đến câu 30 cho biết. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, người biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 26 đến câu 30. Tiếc thay, người đầy tớ nhận được một ta lân đã không siêng năng, sốt sắng mà hoàn thành điều chủ mong muốn, cho nên đã bị tước luôn mọi cơ hội, không những không được ban thưởng như hai đầy tớ trên, song còn phải chuốc lấy sự hình phạt cho chính mình. Hai đầy tớ đầu đã tự xét lấy mình để không khoe mình trước mặt người khác, nhưng trung tín làm trọn trách nhiệm trước mặt chủ, đó chính là tinh thần mà sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu Galati cần phải học hỏi để áp dụng, tự xét lấy mình trong đời sống bước đi theo Chúa của mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi. Bài học áp dụng, người chủ trong câu chuyện nói trên chính là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước ngày Chúa trở lại để đem phần thưởng theo, thưởng cho mọi người tùy công việc tay mình làm, thì Ngài cũng đã trao cho mọi người những ta lân khác nhau. Điều chúng ta học được đó chính là luôn nhận ra sự ban cho ấy, để hết lòng tận tụy, trung tín để làm lợi ra cách xứng đáng cho Chúa. Có thể mình cũng đang gặt hái được những kết quả rất tốt đẹp, nhưng thay vì tiếp tục cố gắng để kết quả luôn và kết quả trọn vẹn cho Chúa, thì chúng ta lại dừng lại tự hào khi nhìn qua những người xung quanh mình yếu hơn mình. Chúng ta hãy nhìn lại để tự xét lấy mình, nhìn xem mình đã kết quả cho Chúa như thế nào trước những thì giờ, cơ hội, tài lực mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đó có phải là cách trọn vẹn, liên tục, hay chỉ là những khoảng thời gian nào đó mà mình đã từng sốt sắng mà thôi? Có khi nào chúng ta lên mình kiêu ngạo, để rồi tự cho phép mình nghỉ ngơi khi nhìn thấy những thành quả chúng ta làm được đã nhiều hơn mọi người xung quanh mình? Nguyện lời Chúa luôn nhắc nhở mỗi đời sống người con Chúa để luôn tự xét lấy mình, ngõ hầu kết quả xứng đáng cho Chúa và tránh xa khỏi tội lên mình kiêu ngạo như lời Chúa nhắc nhở. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học 273 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Ngài ban Giê-xu, con trời xuống chốn lòng thương. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống. Từ sống đời đời vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống. Sự sống đời đời vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đã ban con một của Ngài. Ôi cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự sống. Sự sống đời đời. Ôi cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự